truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố.
Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Gái, phường Trung Thành và mẹ An Thị Khâm, phường Hòa Văn Thủ được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Đây là hoạt động nhằm tri ân những công lao to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Sinh thời nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Vì vậy, đi bỏ phiếu vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Thấm nhuần tư tưởng của người, vào ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tới đây, cử tri cả nước nói chung và cử tri Thái Nguyên nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để bầu ra những người đại biểu của nhân dân. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử. Chiều 10 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc vận động bầu cử với hơn 200 cử tri tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 2 gồm 11 ứng cử viên, trong đó có 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên là ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Nguyễn Tô Vũ, Phó đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên và bà Trần Thị Thanh Huệ, Bí thư Đoàn trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Trong bài phát biểu chương trình hành động của các ứng viên đã cho thấy sự quyết tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong đời sống mà dư luận xã hội quan tâm, cũng như nêu được những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện. Trong số các bài phát biểu, cử tri Tân Thịnh đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động của ông Trần Quốc Tỏ. Xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm trên cương vị công tác của mình, ông Tỏ đã có chương trình hành động dự kiến khá toàn diện trên từng lĩnh vực cụ thể nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đông đảo cử tri phường Tân Thịnh đều bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày và mong muốn nếu các ứng cử viên trúng cử sẽ tập trung thực hiện tốt các chương trình hành động đề ra và giải quyết một số vấn đề còn tồn tại như đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án chậm tiến độ.
Chiều ngày 10 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với xã Tân Cương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Tân Cương với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, các cử tri đã được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, như sẽ đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các chủ trương liên quan đến phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, chuyên canh, thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá thành nông sản, thực phẩm, phát triển cây chè gắn với du lịch cộng đồng, quan tâm đến chính sách giáo dục đào tạo của tỉnh, có những giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển văn hóa xã hội, y tế, quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Tại hội nghị, các cử tri cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sẽ quan tâm đến vấn đề phòng chống tham nhũng, có giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn phát triển vùng chè Tân Cương, đảm bảo môi trường cho vùng chè, đầu tư nguồn nước máy cho nhân dân trong xã, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo của địa phương. Các ứng cử viên đều khẳng định nếu được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, gần dân, học dân, dành thời gian đi cơ sở tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời giải quyết những ý kiến vướng mắc của cử tri. Sáng ngày 10 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với đại diện cử tri tại khu vực bầu cử số 3 xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Hội nghị đã dành thời gian để giới thiệu tới cử tri tiểu sử tóm tắt của 13 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bài trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tham gia đầy đủ các chương trình hành động của Hội đồng Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi sâu đi sát đời sống của nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị công tác, xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp. Trên cơ sở đó, các ứng cử viên đã thuyết phục cử tri bằng những chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới. Liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của xã Phúc Xuân. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, các ứng viên sẽ tham mưu thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chè sạch, chè an toàn, tăng cường quảng bá và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm chè của bà con, giữ vững thương hiệu chè Tân Cương, tập trung thực hiện giảm nghèo bền vững và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới gắn liền với nâng cao đời sống của nhân dân. Đặc biệt, các ứng viên cũng nêu rõ dù ở cương vị nào cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đông đảo cử tri của xã Phúc Xuân đều bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày, đồng thời cũng nêu những ý kiến đóng góp cho chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông Nguyễn Đăng Khoa, cử tri xóm trung tâm xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Thì tôi rất là kỳ vọng lần này là các vị nói rõ chương trình và cũng có cái nhận thức là rất sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhưng sau đó thì chúng tôi thấy rằng là các lời hứa và cái chương trình hành động ấy thì chưa nói gì đến vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Bởi vì tôi thấy rằng là Đảng, Nhà nước hiện nay đã xác định là có một bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên, tức là về tham nhũng, lãng phí. Vậy thì cái cán bộ đó ở đâu thì tôi nghĩ rằng là phải là các cơ quan công quyền. Như vậy thì bây giờ trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân là chống vấn đề này như thế nào? Thì cái chương trình hành động các vị là tôi chưa thấy có. Vậy thì đề nghị cái khóa Hội đồng Nhân dân của tỉnh, của thành phố tới đây thì sẽ đưa vào cái chương trình hành động của Hội đồng Nhân các cấp, tức là phải đẩy mạnh cái đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, và trong đó là qua vấn đề nợ công. Cái thứ hai là các cái buổi tiếp xúc cử tri thì đề nghị Hội đồng Nhân dân các vị đã được ứng trúng cử vào thì các cái buổi tiếp xúc các vị nên đến đầy đủ.
Tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 3.870 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 59,5% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa được 3.124 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán năm, còn lại là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, bằng 46,6% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn thu với 1.290 tỷ đồng, bằng 136% dự toán cả năm. Tiếp đến là thuế thu nhập cá nhân với gần 390 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán năm. Lệ phí trước bạ được 123 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán năm. Thu khác ngân sách được gần 129 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm. Thuế bảo vệ môi trường được 176 tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm. Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh được 411 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán năm. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất được 175 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán năm. Đáng chú ý, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương trong tháng 4 có mức tăng đột biến. Trong khi tính đến hết quý 1 năm 2016, nguồn thu này mới được 230,8 tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán năm, thì đến hết tháng 4 đã được gần 350 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm. Theo đại diện Cục Thuế tỉnh, sở dĩ nguồn thu này có mức tăng cao là do ngày 7 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ra quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu và chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3. Nhờ đó, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã giải phóng được một lượng lớn hàng tồn kho nên đã có số nộp thuế giá trị gia tăng trong tháng 4 được hơn 45 tỷ đồng, bằng 50% của cả quý 1. Số thu của đơn vị này chiếm trên 40% dự toán của nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương. Tuy nhiên, theo dự kiến, nguồn thu từ công ty này sẽ giảm mạnh, ước còn khoảng 16 đến 17 tỷ đồng trong tháng 5 và tiếp tục giảm trong các tháng còn lại của năm 2016.
Sáng ngày 10 tháng 5, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ nhận phụng dưỡng hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, Dương Thị Gái và An Thị Khâm. Mẹ Dương Thị Gái có chồng và con trai cả hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hiện mẹ đang sống cùng với một người con bị tàn tật bẩm sinh ở tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Còn mẹ An Thị Khâm năm nay 90 tuổi, mẹ có một người con duy nhất là Nguyễn Khá, sinh năm 1945, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968. Hiện mẹ đang sống cùng với người cháu họ là bà Nguyễn Thúy Hiền tại tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Năm 2015, các mẹ Dương Thị Gái và An Thị Khâm vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Được biết, sau khi nhận phụng dưỡng các mẹ, các đơn vị sẽ hỗ trợ mỗi mẹ số tiền 8 triệu đồng một năm, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các mẹ vào dịp lễ Tết. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động nhằm tri ân những công lao to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta từ bao đời nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2011-2016 có thể coi là nhiệm kỳ thành công trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 6. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Hội đồng Nhân dân phường và các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong các hoạt động. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Theo đơn thư phản ánh của nhân dân, có anh Hiển, anh đã đi gom tất cả những xương phế phẩm của các quán phở gây ô nhiễm môi trường cho bà con chung quanh. Theo ý kiến của nhân dân, đơn thư của nhân dân nên thì chúng tôi đã đề xuất lên với Hội đồng Nhân dân phường thì là xuống để giải quyết được là anh Hiển là chuyển đi nơi khác và không để tồn tại cái ô nhiễm là gây ra mùi hôi thối và ruồi muỗi ở khu vực nhà văn hóa cho các cháu sinh hoạt rồi là nhân dân họp hành được coi như là trong sạch. Tôi thấy là Hội đồng Nhân dân phường nên tăng cường giám sát những cơ sở gây ô nhiễm là rất chặt chẽ, ví dụ như là một số cơ sở là mộc thì là phun PU thì đã làm được cái hệ thống hút lại khí sơn. Con đường nào mà để tổ nhân dân chưa thực hiện được vệ sinh sạch sẽ phong quang thì đã đôn đốc để nhắc nhở tổ trưởng, tổ phó nhân dân là đôn đốc bà con để dọn dẹp phong quang đường làng ngõ xóm để không gây ô nhiễm môi trường.
Đó là những lời chia sẻ của anh Nguyễn Văn Phúc, cử tri tổ dân phố 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên về công tác giám sát và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Trao đổi với ông Nguyễn Tín Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập cho hay, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công 11 kỳ họp, ban hành được 74 nghị quyết, thực hiện được 20 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận trên 200 lượt ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Và điểm nổi bật nhất trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016 phải kể đến là hoạt động giám sát và chất vấn, trả lời chất vấn. Phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, công tác giám sát các hoạt động được tiến hành thường xuyên và đổi mới. Ngoài các nội dung giám sát thường xuyên, Hội đồng Nhân dân phường đã xây dựng, thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề, bám sát vào 8 nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm, như giám sát Ủy ban Nhân dân phường trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp, ra văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường giải quyết những vụ việc tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm, v.v. Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường chia sẻ. Thêm một điểm mới nữa của hoạt động giám sát, đó là chúng tôi đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, lắng nghe, nắm bắt phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách nhanh nhất bằng hình thức thông tin hai chiều.
Để nắm bắt tốt cái thông tin hai chiều thì chúng tôi đã xây dựng cái chế độ thông tin báo cáo hàng tuần. Đó là vào chiều ngày thứ 6 thì các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư là báo cáo tình hình nhân dân và các cái ý kiến, các cái vấn đề nổi cộm ở trong nhân dân cũng như là trong các cái tổ chức thành viên về thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Bên cạnh đó thì nếu như có những cái sự việc đột xuất thì các đồng chí cũng có thể báo cáo thường xuyên. Và để phát huy việc này thì trong năm 2016 chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào cái quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, và nếu tổ chức thành viên nào hay là ban công tác mặt trận mà không thông tin kịp thời cái vấn đề này thì chúng tôi sẽ đánh vào cái vấn đề thi đua.
Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập xác định làm sao thực hiện tốt và hiệu quả nhất vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Theo đó, trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2010-2015, phường đã tập trung phát triển các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kết quả trong 5 năm qua, kinh tế xã hội địa phương có bước phát triển, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đạt khá cao so với đầu nhiệm kỳ. Các phong trào văn hóa văn nghệ, các hoạt động xã hội ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, để có thể đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng có nhiều đổi mới. Tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, các đại biểu đã nghiên cứu, chọn lọc những lĩnh vực, nội dung được cử tri quan tâm để đưa vào chất vấn. Hoặc khi các nội dung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn chưa đạt hiệu quả tốt, Hội đồng Nhân dân phường đã cùng với cơ quan chức năng tăng cường hoạt động giám sát, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Cụ thể như năm 2011, chỉ tiêu thu ngân sách của phường đạt cao, nhưng đến năm 2012, chỉ tiêu này lại không đạt, nên ngay từ đầu năm 2013, Hội đồng Nhân dân đã tập trung giám sát đối với Ủy ban Nhân dân, đặc biệt là các bộ phận thực hiện thu chi ngân sách. Do đó, từ năm 2013 đến năm 2015, chỉ tiêu thu ngân sách địa phương luôn đạt và vượt kế hoạch giao. Cho biết về kế hoạch hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường trong nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 6 cho biết.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, cái dự kiến của Hội đồng Nhân phường là tập trung vào các cái, thứ nhất là xây dựng các cái mục tiêu phát triển kinh tế trong cái nhiệm kỳ theo cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường 18, và đặc biệt là tập trung vào công tác các cái hoạt động giám sát, phát huy cái vai trò của đại biểu Hội đồng Dân cũng như là thường trực Hội đồng Dân, và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ mới thì Hội đồng Dân cấp phường sẽ tổ chức có hai cái ban, đó là ban kinh tế xã hội và ban pháp chế, thì sẽ phát huy cái vai trò và hoạt động của hai cái ban này trong các cái hoạt động giám sát trên cái lĩnh vực của các cái ban.
Những ngày này, phường Tân Lập nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung đang nô nức chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử 22 tháng 5 tới. Tin rằng với chương trình hành động cụ thể, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập chúng cử trong nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, địa phương, đưa phường Tân Lập ngày càng phát triển.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từng khẳng định, lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt 13 kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và vào ngày 22 tháng 5 tới đây, là lần bầu cử thứ 14, cử tri cả nước nói chung và cử tri Thái Nguyên nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết để bỏ phiếu bầu ra những người đại biểu của nhân dân. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng của phóng viên Thùy Linh.
Đối với mỗi cử tri, việc cầm lá phiếu bầu trên tay vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn để làm sao chọn ra được những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Mỗi cử tri có một quan điểm, một chính kiến riêng, nhưng tự chung lại đều mong muốn xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều này, cử tri luôn kỳ vọng người đại biểu Quốc hội phải là người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đưa ra được những quyết sách đúng đắn để giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, như thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Trước thềm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Lâm Thức, cử tri 61 tuổi ở tổ 32 phường Quang Trung, đã chia sẻ với chúng tôi về quan điểm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Theo tôi thì cái phẩm chất quan trọng nhất của người đại biểu đó chính là cái tận tâm, tận lực vì dân, vì nước. Còn cái trình độ thì cũng phải thường xuyên để mà học hỏi, thường xuyên phải vươn lên. Điều quan trọng nhất vẫn là cái phẩm chất đạo đức và phải đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết và phấn đấu vì dân, vì nước.
Đối với những cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên được tham gia bầu cử, em Dương Hoàng Hải, lớp bác sĩ đa khoa K45C, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng cho biết. Bên cạnh niềm vui mừng được tham gia bầu cử, em cũng rất băn khoăn, lo lắng khi phải lựa chọn giữa những người ứng cử để bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau khi cùng với các bạn sinh viên trong trường nghiên cứu trao đổi với nhau về tiểu sử tóm tắt, quá trình hoạt động và nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, em đã có những lựa chọn cho riêng mình và đặt kỳ vọng vào người đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Với cương vị một người cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu thì bản thân tôi thấy rất là vui mừng và háo hức, sẵn sàng cho ngày bầu cử, nhưng cũng có một phần lo lắng để làm sao cái lá phiếu của mình bỏ ra để bầu chọn ra được cái đại biểu xứng đáng nhất. Và bản thân tôi thì mong muốn các đại biểu sẽ cố gắng rèn luyện và phấn đấu hết mình và đưa ra được những chính sách cũng như là những cụ thể hóa được những công việc, những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.
Chọn ai, bầu ai làm đại biểu cho mình trong Quốc hội hay trong Hội đồng Nhân dân các cấp là chuyện rất quan trọng. Cùng với niềm tự hào được cầm lá phiếu trên tay, còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước trong việc chọn lọc và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, đòi hỏi cử tri phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài, có tâm, có tầm. Trong quá trình bỏ phiếu, cần tuyệt đối tránh tâm lý gạch đại cho xong, càng không nên vì cục bộ, địa phương hay vì cá nhân mà bỏ sót người có tâm, có tài, có năng lực. Trao đổi với ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố được biết.
Theo tôi thì các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cái phẩm chất đầu tiên đó là phải trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hết lòng hết sức phấn đấu hy sinh cho cái mục tiêu lý tưởng của Đảng và của dân tộc. Cái phẩm chất thứ hai là các đồng chí phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng và có kiến thức, trước hết là phải có cái am hiểu về pháp luật và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngành mà đồng chí đại biểu đó phụ trách. Cái thứ ba là phải gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tập hợp cái ý kiến này để từ đó mà tham gia để xây dựng pháp luật cho nó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và đúng đường lối của Đảng.
Để tạo nên thành công của một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cần rất nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất vẫn là số lượng và chất lượng các lá phiếu của cử tri. Và để những lá phiếu bầu của mình thật sự công tâm, thiết nghĩ mỗi cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trí tuệ trong nghiên cứu, chọn ra được những người thực sự ưu tú để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Khi cử tri thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và gửi chọn niềm tin, kỳ vọng của mình vào lá phiếu, cũng chính là cách để học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2016.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline
02803855206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-7373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.